SBS Việt ngữ.
Thưa quý vị, cuộc biểu tình phản đối luật đặc khu và luật an ninh mạng đã nổ ra đồng thời tại các thành phố và thị trấn lớn trên khắp cả nước. Lần đầu tiên dưới chế độ chính trị này, một cuộc biểu tình quy mô lớn, có thể gọi là đại biểu tình đã diễn ra, không chỉ là hai thành phố lớn đầu tàu như mọi khi, mà rất nhiều nơi khác như Bình Dương, Mỹ Tho, Phan Rí, Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Đắk Lắk, Nghệ An và Hải Dương đều có biểu tình. Chúng tôi có Mai Hoa theo dõi diễn biến tình hình biểu tình trong hai ngày vừa qua. Chị có thể cho biết chi tiết các nơi biểu tình như thế nào được không, thưa chị?
Vâng, cảm ơn Đăng Trình. Như Đăng Trình vừa trình bày thì cuộc biểu tình nổ ra tự phát đồng thời tại khắp mọi nơi từ Bình Dương, Mỹ Tho, Phan Rí, Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Đà Lạt, Nghệ An, Hải Dương, Hà Nội. Nhưng mà những gì đang diễn ra ngày hôm nay tại Phan Rí Cửa, Bình Thuận mới là điều đáng lo ngại.
Lùi lại đây.
Đó là những gì diễn ra trong ngày hôm nay tại Phan Rí. Thì quý vị cũng có thể nghe thấy tiếng súng nổ, và trên những clip mà người dân thu tại chỗ, livestream tại chỗ, thấy có lựu đạn khói, lựu đạn cây. Người dân cho rằng lực lượng cảnh sát cơ động đã đánh chết một người, nên họ quay ngược lại tấn công cảnh sát cơ động. Hiện nay họ còn muốn mang xác người chết lên chặn đường quốc lộ. Lực lượng cảnh sát cơ động ở Phan Rí quá mỏng nên không thể ngăn chặn được sự căm phẫn của người dân. Tiếng súng, tiếng đạn nổ liên tục nhưng không thể nào mà ngăn chặn cơn tức giận của dân chúng. Lực lượng cảnh sát cơ động bị thúc thủ phải trốn, núp trong tòa nhà lực lượng phòng cháy chữa cháy. Nhưng mà sau đó thì lực lượng biểu tình cũng đã đẩy lực lượng cảnh sát cơ động phong tỏa cái tòa nhà này. Thì thiệt hại thương vong thì theo như là chưa biết. Cho đến nay thì người dân cho biết cái người đàn ông bị đánh chết là tên là Tùng. Thì cái chết của người đàn ông này đã khiến cho người dân tức giận quay lại chống lại cảnh sát cơ động. Tin từ lúc 1 giờ chiều ngày 11 tháng 1 giờ Việt Nam, tức là 4 giờ Úc, thì người đàn ông tên Tùng đã bị đánh trúng đầu, lũng đầu và đã chết. Như những gì đã thấy tại Phan Rí Cửa hôm nay thì tối qua Phan Thiết tình hình cũng căng thẳng không kém. Đêm qua Phan Thiết đã đổ máu một người đàn ông có tên là Tư Bắc Kỳ, tự nói mình là chiến binh, cho biết mình là chiến binh chống Mỹ, có cha là cựu chiến binh chống Pháp, 62 tuổi, quê Thanh Hóa. Đêm qua, ông đã tham gia vào đoàn những người biểu tình và bị cảnh sát cơ động bắt. Ông đã được những cái người biểu tình cứu ra. Ông đã bị đánh, bị chảy máu. Những hình ảnh đưa cho thấy là ông bị đánh, bị chảy máu và ông đã được mọi người đưa vào bệnh viện.
Quay lại các cuộc biểu tình trong hai ngày vừa qua, thì tình hình là như thế nào, thưa chị?
Các cuộc biểu tình nổ ra từ ngày hôm qua đến nay, nóng nhất vẫn là Bình Thuận, là Phan Rí với Phan Thiết. Thì những gì chúng ta thấy là ở Phan Rí như vừa rồi, còn Phan Thiết thì tối qua cũng đã có đổ máu và có lửa cháy. Thì theo những gì mà cư dân mạng Phan Thiết chia sẻ thì người dân Bình Thuận xuống đường biểu tình chống đặc khu. Thay vì chính quyền lắng nghe, ngược lại, chính quyền đã cho công an đàn áp thô bạo người biểu tình, bắt đi một số người, trong đó có một em bé đang cấp cứu. Và người dân Bình Thuận mới yêu cầu chính quyền trả người, nhưng chính quyền Bình Thuận không chịu và tiếp tục đàn áp. Và họ đã nổi dậy. Và tối hôm qua thì là người dân Bình Thuận đã xông vào trụ sở Hội đồng Nhân dân tỉnh để gây sức ép buộc chính quyền trả người. Và đây là một clip của một người dân Bình Thuận chia sẻ trên trang mạng.
Cuộc biểu tình hậu hôm ở Phan Thiết, thiệt hại trên tỷ đồng. Và sự trước tiên là của người dân ở Phan Thiết biểu tình ôn hòa, mà những thứ cảnh sát cơ động nó bắt người dân đồng lòng đòi trả người, mà cảnh sát cơ động không trả người, và đồng thời rằng người dân xúm nhau đặt 4 thằng cảnh sát cơ động đang tình trạng nguy kịch.
Cho đến giờ này thì tại Phan Thiết là không có ai bị thiệt mạng hay tử vong.
Theo chị thì tại sao Bình Thuận lại biểu tình bạo động như vậy ạ?
Thưa Đăng Trình, người ta nói đến Bình Thuận thì người ta nghe đến nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân tại thôn Vĩnh Phúc, Vĩnh Tân, huyện. Ngư dân cho biết là tại khu vực phía ngoài nhà máy điện nhiệt điện Vĩnh Tân kéo dài đến cửa sức, kéo dài từ 2 đến 3 hải lý, nước biển có màu đục đen và rất là bẩn. Và đến giữa tháng 12 năm 2017 thì bụi từ bãi xỉ của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 bay lên mù mịt đã khiến cho cả bầu trời Vĩnh Tân xám xịt và người dân ở đó không thể nào mà sống nổi bởi vì quá ô nhiễm. Cuối năm ngoái thì còn dấy lên cái chuyện là chính quyền còn định nhận chìm 1 triệu mét khối chất nạo vét của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân xuống vùng biển Hòn Cao, cách Hòn Cao 6 km, đó là ở Tuy Phong, Bình Thuận, là gần Phan Rí. Còn tại Phan Thiết thì nhiều năm nay người dân đã kêu cứu vì đất đai bị chính quyền thu hồi và bồi thường không đồng. Và Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất của tỉnh đã bị người ta khiếu nại gay gắt nhưng mà chính quyền của sở tại đã không làm được gì. Và có rất là nhiều thông tin nhưng mà trong cái chương trình hôm nay cũng không có đề cập được hết.
Còn tình hình biểu tình ở Sài Gòn thì có xảy ra điều gì nghiêm trọng không thưa chị?
Dạ vâng, thưa, quay lại chuyện biểu tình. Sài Gòn từ chiều mùng 9 trước ngày 10 tháng 6, hàng rào, sắt và dây kẽm gai đã được đưa ra chặn khắp ngã đường vào trung tâm thành phố, nhất là khu vực nhà thờ Đức Bà, quận 1. Ngoài ra, khu vực Hoàng Văn Thụ, tức là Lăng Cha Cả ngày xưa. Đến ngày 10 tháng 6, thì các cuộc biểu tình chống dự luật đặc khu và an ninh mạng đã diễn ra tại nhiều nơi. Nhà báo và cựu tù nhân lương tâm Trương Duy Nhất đã tường thuật trên trang Facebook cá nhân của mình. Sáng 10 tháng 6, ông nhập vào đoàn biểu tình trước Tổng lãnh sự Mỹ kéo qua phía nhà thờ Đức Bà và đoàn người biểu tình đã đạp tung cái hàng rào dây kẽm gai trước trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, rồi tràn xuống phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nhiều người đã đẩy ông đi về phía trước và dúi vào tay những người biểu tình chai nước, chiếc khăn. Ông cũng đã được người ta dúi vào tay mình một chai nước và một chiếc khăn. Ông kể rằng có một bà mẹ già còn đưa tay lau mặt giúp ông vì hôm qua là trời rất nóng. Còn những thông tin mà video clip mà trên báo công an đưa mà Moan xem và ghi nhận được thì cho thấy hình ảnh và âm thanh của cảnh sát cơ động cố thủ sau hàng rào kẽm gai. Còn bên phía cái hàng rào là một bản là dân chúng. Rồi thì lực lượng cơ động rất là nhiều từ phía bên kia hàng rào ào 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 chạy ra. Rồi một lúc sau thì từ theo sau đó là đoàn người biểu tình ồ ạt hô vang những câu khẩu hiệu thì mới thấy rằng là đoàn người biểu tình quá đông đã đẩy cái lực lượng cảnh sát cơ động phải núp đằng sau phía hàng rào. Và trên hình ảnh video clip của công an cũng cho thấy là khu vực Hồ Con Rùa đầy cảnh sát. Quyền đã dùng loa LRAT là loại loa công suất cực lớn được chính phủ Obama đồng ý bán để trang bị cho tàu cảnh sát biển Việt Nam chống tàu Trung Quốc. Thế nhưng mà đã được sử dụng ra để chống lại người biểu tình thì quý vị cũng nghe thấy cái tiếng inh tai. Và theo như những gì mọi người thuộc với Mai Hoa thì tại hiện trường thì tiếng loa này nó còn inh tai nhức óc hơn nữa. Còn tại khu vực công viên Hoàng Văn Thụ, tức là Lăng Cha Cả, thì lực lượng cảnh sát cơ động và người biểu tình rất đông. Và những người biểu tình đối diện với lực lượng cảnh sát cơ động và nói rằng là các con đừng có chống lại nhân dân, hãy quay lại với nhân dân.
Và trước những cuộc biểu tình như vậy thì phản ứng của chính phủ Việt Nam như thế nào thưa chị?
Sáng nay thì chương trình họp chính thức vẫn diễn ra bình thường. Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã đứng lên kêu gọi người dân bình tĩnh trước thông tin tụ tập đông người tại một số nơi. Thì theo trên trang thông tin của VTC News đưa tin, Quốc hội kêu gọi đồng bào nhân dân cả nước hãy bình tĩnh, tin tưởng vào quyết định của đảng, nhà nước và đặc biệt là những dự luật mà Quốc hội đang thảo luận. Và Quốc hội cũng thông qua rằng đã đồng ý tạm lui luật đặc khu cho đến tháng 10 năm nay. Thì nhiều người đã bày tỏ ngay sau đó thì rất là nhiều người đã bày tỏ rằng là người dân không muốn cái dự luật này bị lui, mà người ta muốn là hủy bỏ vĩnh viễn chứ không phải là lui. Nhà báo tự do Lê Dũng của hãng thông tấn Vỉa Hè, là một hãng thông tấn trang mạng rất là nổi tiếng, thì nói rằng là nhân dân đã không còn tin nữa, bởi vì Hoàng Sa, Trường Sa và Formosa cũng như Bauxite là những ví dụ điển hình trước mắt. Đến nay thì người dân đã không còn tin vào đảng và chính phủ nữa. Luật sư Trần Đình Thu thì cho biết rằng là bởi vì chính phủ đã nợ dân cái luật biểu tình rất lâu rồi. Khi mà nói đến việc người dân biểu tình thì bà Chủ tịch Quốc hội đã không dùng từ biểu tình mà gọi đó là những người tụ tập đông người. Thì theo luật sư Trần Đình Thu nói rằng là bà Chủ tịch Quốc hội đã lập lờ cái từ biểu tình trong Hiến pháp 2013 có nêu ra, nhưng bà đã không sử dụng, mà bà dùng đó là cái từ tụ tập đông người. Thì chỉ một chi tiết nhỏ này cho thấy rằng là bà đã không trung thực với những gì đã nhìn thấy, với những cái sự biểu hiện của người dân, cho nên người dân không thể tin vào những lời hứa hẹn của bà. Và sáng nay, cuộc họp quốc hội diễn ra với 423 trên 432 đại biểu đã tán thành cho quyết định lùi cái dự luật đặc khu ra khỏi kỳ họp kỳ này mà sang kỳ họp kỳ tới. Thì như vậy có nghĩa rằng trong tất cả những cái đại biểu, trong 432 đại biểu thì chỉ có 423 người đồng ý lùi, còn 8 người không đồng ý lùi. Dân chúng cũng tự hỏi 8 người này là ai. Và đó là những cái gì diễn ra trong 2 ngày hôm qua và hôm nay tại Việt Nam. Và Mo cũng xin mượn lời của một người dân biểu tình ở Phan Thiết để đáp lại những gì mà Quốc hội Việt Nam về cái việc mà họ lùi cái dự luật đặc khu.
Dân chúng tôi thà chịu đói, chịu khổ chứ không chịu mất nước. Nha, tôi nói cho các ông lãnh đạo biết. Dân chúng tôi thà chịu đói, chịu khổ chứ không bao giờ chịu mất nước, thì cái từ lỗ đó đó.
Những tin tức như thế này đã được báo chí nước ngoài như là Reuters, BBC, The Sun Daily, South China Morning Post, Sputnik của Nga, Finance Times, Deutsche Welle, Straits Times của Singapore, Daily Mail của Anh dẫn tin AFP đưa rất nhiều. Nhưng riêng những tờ báo cũng như các hãng thông tin, những báo đài trong nước thì không thấy đưa tin. Và Mai Hoa cũng sẽ tiếp tục theo dõi những cái diễn biến về cái cuộc biểu tình chống đặc khu và chống luật an ninh mạng để tiếp tục đưa tin tới cho quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.